Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cảnh báo tất cả sẽ thua nếu bùng ra xung đột ở Biển Đông. Liệu Biển Đông có nằm trong nghị trình thảo luận của cuộc gặp mặt giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc ở Bắc Kinh không?
Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam đi Trung Quốc mà lại không trao đổi về vấn đề Biển Đông thì không phải là Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam.
Một nhà nghiên cứu chiến lược ngoại giao từ Hà Nội đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hoa Kỳ và Ấn Độ đào sâu quan hệ đối tác chiến lược và thương mại. Giới phân tích nói Bắc Hàn đang đóng tàu ngầm trang bị phi đạn đạn đạo. EU ra lệnh cho tập đoàn Apple trả hơn 14 tỷ đô la tiền thuế.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý khán giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ đem đến những tin tức mới nhất về Việt Nam.
Chủ tịch Việt Nam nói tất cả sẽ thua nếu bùng ra xung đột ở Biển Đông. Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang hôm nay cảnh báo rằng sẽ không ai thắng cuộc nếu xảy ra xung đột vũ trang vì tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Ông Quang nói như vậy tại một diễn đàn ở Singapore khi công du tới quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á này. Nguyên thủ Việt Nam nói thêm rằng các diễn biến gần đây tại Biển Đông đe dọa tới an ninh khu vực, nhưng không đề cập cụ thể tới một quốc gia nào, dù Hà Nội gần đây bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc thực hiện các dự án xe đạp nhân tạo quy mô lớn, cũng như các cơ sở quân sự trên Biển Đông. Phát biểu trước các nhà ngoại giao, các học giả và sinh viên tại sự kiện do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Isaac tổ chức, ông Quang nói rằng với vị trí trung tâm ở Đông Nam Á, Biển Đông không những mang lại các lợi ích quan trọng đối với các nước trong khu vực, mà còn là nơi có tuyến hàng hải và hàng không sống còn của thế giới. Chủ tịch Việt Nam nói thêm rằng những diễn biến đáng ngại gần đây có tác động tiêu cực tới tình hình an ninh khu vực, đặc biệt là an toàn và an ninh hàng hải, vấn đề tự do đi lại và bay ngang qua Biển Đông. Ông Quang cảnh báo rằng nếu chúng ta để cho bất ổn xảy ra, đặc biệt là trong trường hợp bùng ra xung đột vũ trang, sẽ không có người thắng kẻ thua mà tất cả sẽ thua. Trong bài phát biểu của mình, ông Quang cũng nói rằng thành công của Singapore là bài học giá trị cho Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ quốc gia. Chủ tịch Việt Nam thăm Singapore từ ngày 28 tới 30 tháng 8 theo lời mời của nguyên thủ nước chủ nhà. Theo tuyên bố chung, trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Singapore, đôi bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Quan chức Trung Quốc nói gì với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam? Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc hôm nay hội đàm tại Bắc Kinh, sau đó ra tuyên bố nói rằng hai nước láng giềng nên thúc đẩy hợp tác quốc phòng và đóng góp vào hòa bình khu vực. Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn nói với người đồng nhiệm phía Việt Nam, ông Ngô Xuân Lịch, rằng quân đội Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như huấn luyện, phòng thủ biên giới và các vấn đề an ninh đa phương. Chuyến công du của ông Lịch từ ngày 28 tới ngày 31 tháng 8 đánh dấu lần đầu tiên ông tới Trung Quốc trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng chuyến đi này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc. Ông nói thêm.
Điều đó không có nghĩa rằng là quan hệ Trung Quốc là ưu tiên cao nhất. Nó là ưu tiên, nhưng mà nó không phải là tất cả. Trong cái điều kiện một cái Trung Quốc mà nó mở rộng ảnh hưởng ra khu vực này bằng tất cả những cái biện pháp kể cả quyền lực ngầm. Cho nên là cái việc đi thăm Trung Quốc không có nghĩa là sẽ làm cho quan hệ quá gần gũi hay là nó nghiêng về một bên nào. Nó cho thấy rằng là để thích ứng và đối phó với cái sự thách thức từ Trung Quốc do cái điều kiện địa chiến lược của mỗi quốc gia.
Theo hãng tin nhà nước của Trung Quốc, trong cuộc gặp với ông Lịch, phía Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng đôi bên có thể xử lý phù hợp các khác biệt để đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực. Cả Tân Hoa Xã và các hãng tin chính thống của Trung Quốc đều không nhắc tới Biển Đông trong các bản tin của mình. Nhưng tiến sĩ Trường nhận định rằng tranh chấp lãnh hải là một phần quan trọng và không thể thiếu trong nghị trình làm việc của ông Lịch ở Trung Quốc. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam đi Trung Quốc mà lại không trao đổi về vấn đề Biển Đông thì không phải là Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam. Tất nhiên ông Bộ trưởng Quốc phòng thì liên quan đến quân sự và quốc phòng. Làm thế nào phải để cho quan hệ đó nó minh bạch và có thể dự đoán được và có thể kiểm soát được cái mối quan hệ đó. Quan hệ hai nước là hợp tác nhưng mà đồng thời cũng có những cái cạnh đấu tranh.
Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lịch nói rằng hai nước nên tăng cường hợp tác quân sự và đưa quan hệ quốc phòng trở thành một thành tố chính trong mối quan hệ song phương. Trong khi đó, tính tới 7 giờ 30 phút tối giờ Hà Nội, ngày 30 tháng 8, truyền thông Việt Nam vẫn chưa đưa tin về cuộc hội đàm quan trọng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và người đồng nhiệm Trung Quốc. Việt Nam mua tên lửa của Ấn Độ từng khiến Trung Quốc quan ngại. Thủ tướng Ấn Độ sẽ tới Việt Nam vào đầu tháng sau nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược và các nhà quan sát dự báo đôi bên có thể ký thỏa thuận mua bán loại tên lửa từng khiến quân đội Trung Quốc buộc phải bày tỏ lo ngại. Theo báo chí Việt Nam và Ấn Độ, ông Narendra Modi sẽ đặt chân đến Hà Nội vào đêm 2 tháng 9 và sẽ dành trọn ngày 3 tháng 9 để gặp gỡ các quan chức cấp cao của nước chủ nhà. Tiến sĩ Ngô Xuân Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, cho VOA Việt ngữ biết rằng quan hệ Ấn Độ và Việt Nam mang tính truyền thống và không có bất cứ một trở ngại gì. Ông nói thêm rằng Hà Nội và New Delhi lâu nay quyết tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng.
Quân sự là một trong 7 hay 8 lĩnh vực hợp tác chủ chốt mà hai bên đã cam kết đóng lên xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Được nhắc lại ở trong cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Ấn Độ trước đây, hợp tác trong lĩnh vực an ninh quân sự cũng là một trong kinh mạch mà hai nước cũng quan tâm. Và Ấn Độ cũng hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong cái chuyện gia tăng cái năng lực quốc phòng Việt Nam.
Câu chuyện Biển Đông cũng là một nhân tố thúc đẩy mối băng giao giữa New Delhi và Hà Nội. Và theo ông Bình, việc Ấn Độ điều chỉnh chính sách hướng Đông sang hành động phía Đông chứng tỏ rằng nước này quan tâm tới vấn đề Biển Đông. Nhiều hãng tin quốc tế từng đưa tin về khả năng Việt Nam có thể mua tên lửa hành trình BrahMos, nhưng hiện chưa rõ là thỏa thuận về loại tên lửa do Ấn Độ và Nga liên doanh sản xuất có được ký kết trong chuyến thăm của ông Modi hay không. Trả lời báo điện tử VN Express về việc Ấn Độ cân nhắc bán loại tên lửa này cho Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành nói rằng Việt Nam sẽ cân nhắc mua các loại vũ khí cần thiết nhằm tăng cường khả năng tự vệ của mình. Ông Tôn Sinh Thành nói thêm rằng, trong khi đó Ấn Độ đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại như tàu chiến, tàu ngầm, máy bay tên lửa, trong đó có BrahMos. Nhận định về việc Hà Nội mua vũ khí từ New Delhi, tiến sĩ Ngô Xuân Bình nói.
Nhập khẩu về vũ khí Ấn Độ cũng là một trong những cái nội dung của quan hệ quốc phòng hai bên. Tôi cho rằng là cái câu chuyện Ấn Độ bán vũ khí cho Việt Nam hay là Việt Nam mua vũ khí của Ấn Độ thì tôi cho đấy là chuyện bình thường. Nếu cái vũ khí ấy, một là nó đảm bảo cái gọi là cái yêu cầu kỹ thuật của Việt Nam đặt ra trong vấn đề phòng thủ và giá cả nó hợp lý, thì tôi biết là người Việt Nam có thể mua, và trên thực tế thì nó nghe nói rằng là người ta sẽ mua. Tôi không nắm cụ thể về cái chuyện này lắm, nhưng qua báo chí, qua truyền thông thì thấy rằng là Việt Nam có tính về câu chuyện này. Trong tương lai thì Ấn Độ có những loại vũ khí hiện đại hơn, giá cả hợp lý hơn, thì người Việt Nam vẫn tiếp tục mua.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 25 tháng 8 bày tỏ hy vọng rằng Ấn Độ sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để duy trì hòa bình và ổn định khu vực, thay vì làm điều ngược lại. Sau khi các tin tức nói rằng New Delhi có kế hoạch triển khai tên lửa hành trình tối tân dọc theo biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Các quan chức quân sự Ấn Độ nói rằng nước này dự tính trang bị cho các đơn vị đóng trên biên giới với Trung Quốc tên lửa BrahMos trong nỗ lực nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự ở vùng biên. Chính quyền của ông Modi từng lệnh cho liên doanh BrahMos, vốn sản xuất tên lửa tối tân trên, tăng cường bán chúng sang 5 nước tiềm năng mà đứng đầu là Việt Nam. Trong một diễn biến khác có liên quan, báo điện tử VN Express dẫn lời đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết rằng hai nước có thể hoàn tất việc ký kết thỏa thuận cung cấp 4 tàu cho Việt Nam trong gói tín dụng 100 triệu đô la trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thưa quý vị, các bộ trưởng chính phủ Mỹ và Ấn Độ tán dương mối quan hệ chiến lược và kinh tế đang được siết chặt đáng kể giữa hai nước, mà Ngoại trưởng Kerry hôm nay nói là đến vào một thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết. Đối thoại chiến lược và thương mại Ấn-Mỹ lần thứ hai được tổ chức lần đầu tiên tại Ấn Độ là cuộc đối thoại mới nhất trong một loạt cuộc gặp gỡ và thỏa thuận quan trọng đã đưa New Delhi từ một quốc gia phi liên kết trở thành đối tác thân thiết với Washington trong bối cảnh chính phủ của cả hai nước đều quan ngại trước một nước Trung Quốc hung hăng hơn. Bộ trưởng Ngoại vụ Ấn Độ Sushma Swaraj miêu tả mức độ gần gũi của mối quan hệ song phương là chưa từng thấy trước đây khi bà khai mạc cuộc đối thoại. Ấn Độ trong mấy năm gần đây đã hủy bỏ nhiều rào cản thương mại và New Delhi đã đề ra mục tiêu với Washington là phát triển quan hệ thương mại lên gấp 5 lần cho tới 500 tỷ đô la hàng năm. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho hay, Ngoại trưởng Kerry hôm nay đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ để thảo luận về một loạt vấn đề, kể cả an ninh khu vực, chống khủng bố và mối quan hệ đối tác chiến lược được đào sâu hơn giữa hai nước. Trước đó, Mỹ và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận quan trọng về hậu cần, cho phép các lực lượng Mỹ và Ấn Độ sử dụng căn cứ của nhau để sửa chữa và bổ sung trang thiết bị. Phát biểu tại Ngũ Giác Đài hôm 29 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho báo giới biết là ông và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã chính thức ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận trao đổi hậu cần, gọi tắt là LEMOA, trước đây trong ngày. Hai nhà lãnh đạo quốc phòng đã nhất trí trên nguyên tắc về bản ghi nhớ này khi họ gặp nhau tại Ấn Độ vào tháng 4 năm nay. Bộ trưởng Carter nói thỏa thuận hoàn toàn có tính cách hỗ tương và giúp cho những hoạt động hỗn hợp được dễ dàng và hiệu quả hơn. Cả hai nhà lãnh đạo quốc phòng đều nhấn mạnh là thỏa thuận này không cho phép nước này đặt căn cứ trên nước kia mà chỉ sử dụng căn cứ và trang thiết bị để phối hợp hoạt động. Trong chuyến thăm Ngũ Giác Đài của ông Parrikar, hai nhà lãnh đạo quốc phòng đã thảo luận về việc Ấn Độ vừa được chỉ định là một đối tác quốc phòng quan trọng của Mỹ. Tin này mới được loan báo trong chuyến viếng thăm Washington của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 6 năm nay. Và ông Carter cho rằng quy chốt này sẽ cho phép quân đội Mỹ cộng tác với quân đội Ấn Độ theo đường lối mà Mỹ chỉ thực hiện với đồng minh thân cận và lâu dài nhất của mình. Các cuộc thảo luận hôm thứ Hai ở Ngũ Giác Đài là cuộc họp lần thứ 6 giữa hai nhà lãnh đạo quốc phòng diễn ra trước cuộc tập trận hỗn hợp Ấn-Mỹ hàng năm tại Ấn Độ. Quay sang Nam Á, Bắc Hàn nay mai có thể phát triển một tàu ngầm mới tận dụng các tiến bộ về phi đạn đạn đạo mới đạt được và tăng cường khả năng quân sự để có thể thực hiện cuộc tấn công hạt nhân từ biển. Từ Seoul, biên tập viên Yumi Kim của đài chúng tôi tường thuật rằng vụ phóng từ tàu ngầm gọi tắt là SLBM thành công gần đây của Bình Nhưỡng đã phóng thử một phi đạn đạn đạo bay được tới 500 km trước khi rơi xuống biển bên trong khu nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Việc này đã làm dấy lên những quan ngại rằng miền Bắc cũng đang ra sức chế tạo một tàu ngầm mới có thể bắn nhiều phi đạn đạn đạo. Ông Park Hui-rak, một giáo sư môn chính trị tại Đại học Quốc Min, nói sự kiện Bắc Hàn phóng phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm có nghĩa là họ cũng có thể chế tạo một tàu ngầm có thể triển khai SLBM. Tôi tin rằng họ có khả năng cải biến tàu ngầm thành một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ cho phép ở dưới nước lâu hơn và thực hiện cuộc hành trình dài hơn với vận tốc cao hơn trong khi không thể bị phát hiện. Ông Moon Kyun-sik, một nhà phân tích quốc phòng tại Diễn đàn An ninh Quốc phòng Triều Tiên, nói ông tin rằng Bắc Hàn sẽ đóng một tàu ngầm có trọng tải 3.000 tấn với 3 ống để phóng SLBM. Hình ảnh vệ tinh mới đây chụp căn cứ Hải quân Bắc Hàn gần Sinpo cho thấy một bãi phóng và một khu xây dựng rộng lớn tại một vịnh an toàn cho tàu mà giới phân tích tin là có thể được dùng để đóng tàu và phóng phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm. Nhưng bất chấp các tiến bộ gần đây của Bắc Hàn, Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên thuộc Đại học John Hopkins của Mỹ nói rằng một tàu ngầm có khả năng phóng phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên khó có thể đi vào hoạt động trước năm 2020.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng site phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại với các tin tức quốc tế.
Thưa quý vị, một kẻ đánh bom tự sát đã lái xe đâm vào đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô của Kyrgyzstan hôm nay trong một cuộc tấn công làm bị thương 3 người. Thủ tướng Kyrgyzstan Zenich Razakov nói vụ nổ ở Bishkek chỉ giết chết kẻ đánh bom. Những người bị thương là các nhân viên người Kyrgyzstan tại địa điểm cuộc tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Kyrgyzstan miêu tả đây là một cuộc tấn công khủng bố. Vụ nổ đã làm bốc lên một cột khói đen từ khuôn viên sứ quán Trung Quốc. Hình ảnh tải lên mạng xã hội cho thấy nhiều mảnh vỡ rơi vương vãi trên mặt đất. Trung Quốc đã lên án vụ tấn công và mô tả đây là một hành động bạo lực và cực đoan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các nhà báo rằng chính phủ Trung Quốc kêu gọi chính quyền Kyrgyzstan hãy tiến hành một cuộc điều tra và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Kyrgyzstan thường xuyên bắt bớ người trong khuôn khổ một chiến dịch mà nhà chức trách nước này gọi là các nỗ lực nhằm phá vỡ các hoạt động của nhà nước Hồi giáo ở trong nước. Trong một tin khác, tập đoàn công nghệ Apple đã được lệnh phải trả lại tiền thuế sau khi Ủy ban châu Âu tuyên bố việc Ireland dành những khoản ưu đãi hậu hĩnh về thuế cho công ty Apple là bất hợp pháp. Ireland đã ra dấu hiệu cho thấy họ sẽ kháng án quyết định của Ủy ban châu Âu. EU trước đó miêu tả thỏa thuận giữa Ireland và Apple là bất hợp pháp. Tuy nhiên, phán quyết của các giới chức đặc trách cơ quan cạnh tranh của EU có thể buộc Apple phải trả tới 14,5 tỷ đô la tiền thuế mà công ty này chưa thanh toán. Công ty Apple trước đó có thể tuồn lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh quốc tế qua ngã Ireland một cách hợp pháp để giảm thiểu mức thuế công ty này phải đóng. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu phán rằng, theo luật pháp châu Âu, việc một công ty được hưởng ưu đãi về thuế là bất hợp pháp và do đó đòi Apple phải trả cho Ireland những khoản tiền thuế đã được miễn trước đó. Người đứng đầu cơ quan cạnh tranh của Ủy ban châu Âu là cao ủy Margaret Vestager nói rằng, theo các quy định của EU, thỏa thuận với Ireland đã giúp Apple được hưởng những lợi ích về thuế mà các doanh nghiệp khác không được hưởng, giúp cho Apple giảm thiểu đáng kể những khoản thuế phải trả và như vậy là bất hợp pháp. Trong một tuyên bố, EC nói rằng những ưu đãi về thuế mà Apple nhận được cho phép công ty này tránh trả thuế trên phần lớn những lợi nhuận thu về từ các thương vụ trong nội bộ khối EU. Thông qua Ireland, biện pháp này đã giúp Apple chỉ phải trả hơn 11 triệu đô la tiền thuế công ty trong năm 2011, tương đương với thuế suất chưa tới 1%. Trong những năm tiếp theo, lợi nhuận của Apple tiếp tục tăng cao, tuy nhiên tiền thuế công ty này phải trả ngày càng giảm. Phán quyết này đánh dấu án phạt thuế nặng nhất từ trước tới nay của EU, mặc dù Bộ trưởng Tài chính Ireland Michael Noonan lập tức ra dấu hiệu cho thấy là nước ông sẽ kháng án phán quyết của Ủy ban châu Âu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Một vụ nổ xe gài bom xảy ra gần dinh Tổng thống Somalia hôm thứ Ba đã giết chết hơn 20 người. Chiếc xe bom lao vào tường của khách sạn SYL, một địa điểm hội họp đông khách của các giới chức chính phủ Somalia. Một nhân viên an ninh của dinh Tổng thống đề nghị không nêu tên, nói với ban tiếng Somalia của đài chúng tôi rằng một chiếc xe đã lao nhanh về phía chúng tôi. Chúng tôi bắn chĩa, chỉ thiêng, cảnh cáo, nhưng chiếc xe không dừng lại và chúng tôi đã phải nổ súng vào chiếc xe trước khi hung thủ kích nổ. Chiếc xe chứa đầy chất nổ. Giám đốc của dịch vụ xe cứu thương của địa phương, bác sĩ Abdul Qadir Aden cho biết là dịch vụ của ông đã chuyển đi 22 xác chết và 30 người bị thương từ hiện trường. Ông này nói thêm rằng có 6 phụ nữ trong số những người thiệt mạng. Trong số những người bị thương có Bộ trưởng Giao thông, Bộ trưởng Chính phủ về Quốc phòng, một số nhà lập pháp và 2 phóng viên đài phát thanh địa phương. Bộ trưởng Thông tin Somalia Mohamed Abdi Hayir Maraj nói với ban tiếng Somalia của đài VOA rằng giới hữu trách trước đó có tin là các phần tử chủ chiến âm mưu dùng 3 chiếc xe gài bom để tấn công thành phố này trong tuần. Ông cho biết là 2 nghi can đã bị các lực lượng chính phủ bắt giữ nhờ vào các thông tin điểm chỉ của cư dân Mogadishu, tuy nhiên đã không ngăn chặn được vụ tấn công hôm nay. Bộ trưởng Thông tin nói rằng ông bị những mảnh kính của các cửa sổ khách sạn vỡ làm bị thương nhẹ. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm đã thực hiện vụ tấn công này. Tổng thống Pháp François Hollande chỉ trích hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria, nói rằng những sự can thiệp liên tiếp, mâu thuẫn nhau của Thổ Nhĩ Kỳ tại đây có nguy cơ đổ thêm dầu vào lửa làm cho leo thang xung đột tại Syria. Tổng thống Hollande hôm thứ Ba còn nhấn mạnh nhu cầu cần phải ngưng giao tranh ở Syria và quay trở lại bàn đàm phán. Lời phát biểu của Tổng thống Pháp được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hãy tập trung vào cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, thay vì nhắm vào các lực lượng Kurd liên minh với Mỹ cũng đang ra sức chiến đấu chống tổ chức khủng bố IS ở Syria. Chiến dịch quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh của họ trong phe nổi dậy ở Syria đã kéo dài một tuần nhằm đẩy bật ra khỏi thị trấn Jarablus của Syria và các vùng phụ cận, những phần tử chủ chiến của nhà nước Hồi giáo và các thành viên của tổ chức YPJ của người Kurd là một thành phần của SDF, tức là các lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn. Phát biểu tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Hoa Kỳ rất ủng hộ các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo và những gì mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã làm để bảo vệ các khu vực biên giới, giữa biên giới và thị trấn Jarablus và hướng về miền Tây, nhưng không tán thành các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực phía nam của Jarablus. Các lực lượng Kurd hồi gần đây đã giúp đẩy lùi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Manbij của Syria, cách Jarablus 40 km về hướng nam và 30 km về hướng tây sông Euphrates. Mỹ nói các lực lượng YPJ của người Kurd đã bảo đảm rằng họ sẽ trở về mặn đông của dòng sông này một khi Manbij đã sạch bóng quân nhà nước Hồi giáo. Tại Yemen, Liên Hiệp Quốc hôm nay tăng đáng kể số liệu ước tính số người chết tại nước này trong 18 tháng qua lên tới 10.000 người, giữa lúc giao tranh tiếp diễn tại nước này, đầy hàng triệu người dân và tình trạng cần được giúp đỡ nhân đạo. Phối hợp viên các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Jamie McGoldrick nói với các nhà báo rằng con số này có thể còn cao hơn thế nữa. Trước đó, các giới chức Liên Hiệp Quốc nói rằng có ít nhất 6.000 người tử vong trong cuộc xung đột giữa phe nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn và chính phủ của Tổng thống Yemen Abdul Rabu Mansour Sadi. Thêm vào cuộc nội chiến, bao gồm một chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo để hậu thuẫn chính quyền của Tổng thống Hadi, Yemen còn phải đương đầu với các cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến, kể cả vụ đánh bom hôm qua tại phố cảng Aden ở miền nam Yemen. Nhà chức trách nói ít nhất 54 tân binh đã bị sát hại tại một trung tâm quân đội thân chính phủ trong một cuộc tấn công nghi là do một kẻ đánh bom tự sát của nhà nước Hồi giáo thực hiện. Pháp tấn xã dẫn các nguồn tin y tế nói con số tử vong do vụ tấn công gây ra là 71 ca. Những người chứng kiến nói kẻ đánh bom đã lẻn vào một khu huấn luyện có cổng gác bằng cách theo sau một xe tải chở thực phẩm ăn sáng cho tân binh. Không lâu sau vụ nổ, nhà nước Hồi giáo ra tuyên bố qua sóng phát thanh của Amaq, hãng tin của họ, để nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.
Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại rằng thỏa thuận giữa Liên Hiệp châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn dòng người Syria và những người tị nạn khác vào châu Âu có thể bị đổ vỡ. Lisa Schlein ghi nhận từ Geneva qua phần trình bày của Khánh An.
Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng lung lay khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ rút chân ra khỏi thỏa thuận, trừ khi Liên Hiệp châu Âu giữ cam kết giảm bớt các hạn chế về visa đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên của Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc William Spindler nói UNHCR đang theo dõi sát tình hình. Ông nói với đài VOA rằng cơ quan ông không hề chểnh mảng và đã chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Ông Spindler nói
dù ngay từ đầu đã có một số lo ngại về thỏa thuận này, nhưng chúng tôi không còn giải pháp thay thế nào khác. Không có kế hoạch B. Vì vậy, chúng tôi rất lo lắng rằng nếu tình hình thay đổi, chúng ta có thể lại phải chứng kiến những thống khổ của người tị nạn, những cái chết trên biển, vân vân. Chúng tôi không muốn việc đó tái diễn.
Ông Spindler cáo buộc EU không tuân thủ cam kết. Ông lưu ý rằng tháng 9 năm ngoái, EU đã đồng ý tái định cư 160.000 người tị nạn tại Hy Lạp và Ý trong số 24 nước thành viên. Tới nay, ông cho biết chưa tới 4.000 người tị nạn được tái định cư. Ông Spindler nói.
There is Tại châu Âu có cảm tưởng là cuộc khủng hoảng này đã qua vì không thấy những hình ảnh đau lòng như năm ngoái. Dù tình hình được cải thiện đáng kể so với năm ngoái, nhưng chúng ta vẫn cần phải giải quyết.
Năm ngoái, hơn 1 triệu người tị nạn và di dân vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu. Trong năm nay, hơn 1/4 con số này đã cập bến. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc báo cáo có sự gia tăng đột biến về số lượng di dân tới Hy Lạp. Người phát ngôn của UNICEF, Sarah Crowe, cho biết hàng trăm người tị nạn và trẻ em di cư đang bị mắc kẹt tại Hy Lạp, nơi hiện đang có gần 27.500 người đồng cảnh ngộ. Bà Crowe nói,
"The most effective tool at a time like this for children who are in limbo."
Đối với những trẻ em chưa rõ số phận sẽ về đâu, bị mắc kẹt và đối mặt với rủi ro, thì công cụ hiệu quả nhất lúc này chính là cảm giác được ổn định, nghĩa là cần phải đưa các em vào sinh hoạt trường lớp, vào học tập và vào các hoạt động.
Bà Crow cho hay UNICEF đang hỗ trợ các hoạt động học tập và vui chơi giải trí cho trẻ em tị nạn tại một trại tập trung gần thủ đô Athens của Hy Lạp. Vẫn theo lời bà, các chương trình giáo dục cũng đang được tăng cường tại các trại khác.
Cũng liên quan đến người tị nạn ở châu Âu, 40 sứ mạng cứu hộ đã được phát động ngoài khơi bờ biển Bắc Libya hôm thứ Hai. Các nhân viên của đội tuần duyên Ý và các cơ quan đối tác đã cứu được khoảng 6.500 di dân, được tin là xuất phát từ Somalia và Eritrea, theo lực lượng tuần duyên Ý cho hay. Video thu hình nỗ lực cứu người này cho thấy những người di dân tuyệt vọng nhảy ra khỏi các tàu đánh cá để bơi tới các tàu của lực lượng tuần duyên Ý, trong khi nhiều người khác vỗ tay hoan nghênh giữa lúc nhiều trẻ sơ sinh và trẻ em được đưa lên các con tàu cứu hộ. Sứ mạng hôm qua là một nỗ lực có phối hợp giữa lực lượng tàu tuần duyên Ý, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới và Cơ quan Kiểm soát Biên giới của EU, gọi tắt là Frontex. Bản tin của AP tường thuật rằng những người di dân thừa hiểu rằng 20 chiếc tàu bằng gỗ mà họ dùng để băng qua Địa Trung Hải qua ọp ẹp để có thể tới điểm đến. Tuy nhiên, họ vẫn liều mạng với hy vọng sẽ tới được các tàu cứu hộ đang chờ ngoài biển, cách bờ khoảng 20 km. Một chiến dịch cứu hộ tương tự đã diễn ra trong cùng khu vực hôm Chủ nhật vừa rồi đã giải cứu được 1.100 di dân. Cuba đang chuẩn bị đón chuyến bay thương mại đầu tiên của Mỹ trong hơn 50 năm, sắp sửa hạ cánh xuống quốc gia cộng sản này, bước cuối cùng trong việc bình thường hóa quan hệ bang giao giữa hai nước. Chuyến bay thương mại đầu tiên của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ Tư, 31 tháng 8.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ, phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, ô nhiễm không khí là một vấn đề y tế công cộng, không chỉ ô nhiễm không khí ngoài trời mà cả ô nhiễm không khí trong nhà. Các chuyên gia cho rằng ô nhiễm không khí trong nhà có thể còn tệ hơn vì các loại hóa chất gia dụng đa dạng thải mùi và các hạt chất bên trong không gian sống của chúng ta. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cây cối thực vật trong chu trình trao đổi khí carbon có thể hút các chất gây ô nhiễm, làm sạch không khí trong nhà. Jessica Berman ghi nhận chi tiết.
Chúng ta không thể sống thiếu cây cối thực vật. Chúng hấp thụ khí CO2 mà chúng ta thở ra và thả khí oxy cho chúng ta hít vào. Chúng ta dựa vào cây cỏ để có lượng khí oxy khổng lồ, theo nhà khoa học Vedut Neary từ Đại học New York ở Oswego. Ông cho biết,
"Each of us breathe over 3,000 gallons of air every day."
Mỗi người chúng ta hít thở hơn 3.000 gallon khí mỗi ngày. Và chúng ta không thể thiếu không khí trên 3 phút đồng hồ. Vì vậy, chất lượng không khí cực kỳ quan trọng và chúng ta cần khí sạch để thở hàng ngày.
Các nhà khoa học cho biết ô nhiễm không khí gây ra bởi các hóa chất, gọi là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, tức VOC, trong nhà chúng ta, cao gấp từ 3 đến 5 lần so với bên ngoài. VOC bao gồm chất benzen và formaldehyde gây ung thư, thường từ các loại sơn, vải hay nệm bọc ghế, các máy in và xăng dầu dự trữ. Ô nhiễm không khí trong nhà có thể là nguồn gốc của hội chứng bệnh cao ốc, có thể gây chóng mặt, hen suyễn và dị ứng. Cách truyền thống để loại bỏ các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà là bằng các phương pháp lọc, loại bỏ không khí độc hại từ nhà và bơm không khí sạch từ bên ngoài vào. Ông Neary cho biết.
But we thought maybe we could use an easier and simpler.
Nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể dùng một phương pháp dễ dàng hơn, đơn giản hơn,
thậm chí còn ít tốn kém hơn để loại bỏ các VOC.
Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng cây cỏ thực vật trong chu kỳ hấp thụ carbon và thông qua quá trình quang hợp có thể hấp thụ nhiều hóa chất VOC. Trong một căn phòng được thiết kế đặc biệt, ông Neary và các đồng nghiệp thử nghiệm 5 loại cây khác nhau thường thấy trong các tư gia ở trung tâm New York như cây ngọc bích, cây nhện, cây họ dứa, cây xương rồng Caribe và cây huyết dụ. Các loại cây này được tiếp xúc với 8 loại VOC khác nhau. Mỗi cây hấp thụ nhiều loại hóa chất khác nhau. Một số cây hấp thụ một số loại hóa chất cụ thể, theo nhà nghiên cứu Neary. Ông nói,
chúng tôi đề nghị thay vì trồng một cây hay 5 cây cùng một loại, chúng ta nên trồng mỗi loại một cây để bảo đảm rằng chúng hấp thu tất cả các loại VOC từ không khí trong nhà.
Ông Neary cho biết, nảy sinh ý tưởng thử nghiệm trồng cây lọc khí từ một báo cáo năm 1984 của Cơ quan Không gian Hoa Kỳ, tức NASA, vốn đang nghiên cứu việc trồng cây trên trạm không gian để làm sạch không khí. Thảo luận về các tính năng lọc khí của cây cỏ tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Hóa chất Mỹ, ông Neary nói bước tiếp theo là đặt cây trong các gian phòng thật sự để xem công dụng của chúng như thế nào. Ông cũng muốn ứng dụng đưa cây đến trồng trong các tiệm làm móng tay để xem chúng hấp thụ được bao nhiêu lượng acetone từ nước sơn móng tay.
Khoa học máy tính là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Ước tính sẽ có hơn 4 triệu việc làm trong lĩnh vực này mở ra vào thập niên tới. Nhưng khả năng mà phụ nữ điền khuyết vào những công việc này chỉ là một phần nhỏ. Chuyên mục Phụ nữ kỳ này giới thiệu về những nỗ lực độc đáo nhằm thu hẹp khoảng cách giới tính trong lĩnh vực khoa học máy tính qua ghi nhận của Carol Pearson. Khánh An trình bày chi tiết.
Cô Nidhi Alani, một học sinh sắp bước vào năm cuối cấp trung học ở Washington, đã cùng với một nhóm bạn lập ra một trang web có tên Polyteens. Cô cho biết,
the issue we wanted to tackle was the underrepresentation of teenagers in the political spectrum.
Vấn đề chúng tôi muốn giải quyết là sự bất cân xứng về tiếng nói của thanh thiếu niên trong lĩnh vực chính trị. Vì vậy, chúng tôi quyết định lập ra một website, một diễn đàn làm nền tảng cho thanh thiếu niên nói lên ý kiến của mình về các vấn đề chính trị đang diễn ra trong đất nước chúng ta.
Trang web do cô Phoebe Su, một học sinh sắp bước vào năm thứ hai trung học, và nhóm của cô được đặt tên là Reboot, tạm dịch là khởi động lại. Cô Su cho biết,
Reboot is the first of its kind, a comprehensive online database.
Reboot đi tiên phong trong loại hình này, một cơ sở dữ liệu trực tuyến toàn diện của các nguồn tài nguyên thảm họa địa phương.
Những học sinh trên được tham gia vào một trại hè toàn quốc do nhóm Girls Who Code tổ chức. Tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở New York đã hợp tác với các công ty công nghệ thiết kế ra một chương trình nhằm thu hút phụ nữ trẻ đến với ngành khoa học máy tính. BSA, Liên minh Phần mềm, là một trong những đối tác của tổ chức tại khu vực thủ đô Washington. Bà Tina Furuki của BSA cho biết,
there's absolutely a high demand for computer science jobs. In fact, they're expecting by 2024 that there will
chắc chắn là có nhu cầu cao về việc làm trong ngành khoa học máy tính. Trên thực tế, người ta dự đoán sẽ có 4,4 triệu việc làm về khoa học máy tính ở Mỹ vào năm 2024, và người ta cũng dự đoán là có hơn 1 triệu vị trí sẽ không được đáp ứng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng cùng với Girls Who Code, chúng tôi sẽ có thể giúp điền khuyết vào chỗ trống đó và thu hẹp khoảng cách giới tính trong ngành máy tính.
Hơn 10.000 nữ sinh trung học đã tranh thủ học tại các trại hè và các chương trình học sau giờ đến trường kể từ năm 2012. Chương trình học hè 7 tuần miễn phí được dành cho những học sinh không có kinh nghiệm về lập trình máy tính. Cô Alani cho biết,
I actually was exposed to a lot of different programming languages this summer. We were able to create different.
Tôi thực sự đã được tiếp xúc với rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau trong mùa hè này. Chúng tôi có thể tạo ra các trò chơi máy tính khác nhau và thật tuyệt vời vì nó cho ra kết quả ngay lập tức. Một khi bạn tạo ra được nó, bạn thấy được kết quả thì điều đó thực sự rất sung sướng.
Chương trình cũng cung cấp cho học sinh những kinh nghiệm bên ngoài như các chuyến đi thực địa tới cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ, tức NASA và các công ty công nghệ cao. bà Tina Furuki nói.
They can see some of these women executives in real leadership positions where they can see how successful they've been in those roles.
Họ có thể tận mắt nhìn thấy một số nữ giám đốc điều hành ở những vị trí lãnh đạo thực sự để xem họ đã thành công như thế nào trong những vai trò đó và đồng thời mang tới cho họ những tấm gương để học hỏi.
Kinh nghiệm đã mở ra cả một con đường sự nghiệp hoàn toàn mới cho một số sinh viên. Cô Annie Gomez chia sẻ.
I wasn't really like saying, oh, I'm going into the technology field.
Tôi đã không thực sự thích đi sâu vào lĩnh vực công nghệ, nhưng tôi đã hoàn toàn thay đổi ý định theo hướng tích cực. Chẳng hạn như tôi phát hiện ra là tôi có một niềm đam mê về robotics và lập trình bằng ngôn ngữ C++, và tôi thấy đầy những ý tưởng tuyệt vời.
Trong khi đó, cô Alani cho biết.
I had the time of my life. I definitely become more confident as a person.
Tôi đã có một thời gian tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ trở nên tự tin hơn về mặt tâm lý và về các kỹ năng, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học máy tính.
Các nhà tổ chức hy vọng các học viên sẽ sử dụng những gì họ đã học được vào đại học và xa hơn nữa.
Vừa rồi là Khánh An với chuyên mục phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp y học. Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Chào tôi, Nguyễn Đức Liên ạ. Xin kính chào MC Khánh An và kính chào quý vị thính giả. Tôi bác sĩ Đích xin kính chào cô Linh Đan và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, chào hai bác sĩ. Thưa bác sĩ, tai biến não bất ngờ xảy ra cho nhiều người với những hậu quả từ nhẹ cho đến rất nặng và không ít trường hợp tử vong. Nhiều người thường nói đến chứng này trong lo sợ vì không hiểu rõ nguyên nhân và cách phòng trị, và nhất là khi gặp phải chứng này thì phản ứng sơ cứu hay cấp cứu ra sao? Xin bác sĩ nói về chứng tai biến não trong chương trình hôm nay.
Dạ, thưa cảm ơn cô Khánh An. Chúng ta chỉ nhìn ra một cái hình ảnh này. Một người vẫn khỏe mạnh, buổi sáng vẫn làm việc và có chương trình hoạt động cho cả ngày hôm đó. Rồi bất ngờ, cái người đó đó tự nhiên là đang đứng ở trong hàng để mà chờ trả tiền ở quầy của nhà băng. Rồi tự khi không là không nói được nữa, không cửa quậy gì được nữa cả. Và sau đó thì người ta đưa cái người đó về nhà. Và cái người đó đó bắt đầu là mắt không nhắm mắt được một mắt. Một mắt thì lại nhắm được. Rồi nước dãi chảy ra. Nói không được. Cầm cái muỗng hay là cái nĩa để mà ăn cũng không được. Và cứ như vậy, cái người nó nằm ở trên giường. Và từ năm này qua năm khác, và có nhiều khi là giữ như vậy trong 15-20 năm. Đó là cái hình ảnh rất đơn giản của chuyện mà chúng ta gọi là tai biến mạch máu não một cách trung bình. Thế thì cái hình ảnh đó nó sẽ ám ảnh, nó sẽ làm cho cả một gia đình gọi như là sụp xuống. Và cái chuyện đó nó xảy ra nhiều nhất đối với người Á Châu, người gốc Á đó, ở trên nước Việt Nam, ở trên nước Á Châu của họ, cũng như là tại hải ngoại này nữa. Và cái chuyện đó có thể đề phòng được. Thì đó là cái hình ảnh mà chúng tôi muốn nêu lên để nói về tai biến mạch máu não ngày hôm nay. Thế thì xin bác sĩ Đích sẽ cho một chút ý kiến về thế nào là tai biến nhẹ và thế nào là tai biến nặng. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Cảm ơn bác sĩ Liên. Bác sĩ Liên đã cho ra một cái hình ảnh sống đầu và thực tế về một cái trường hợp tai biến mạch máu não. Thì bác sĩ Liên cho một cái hình ảnh có vẻ như là trung bình quả tình trong thực tế thì nó có nhiều mức độ, có những mức độ thật là nặng mà chúng ta quen gọi là đột quỵ, bà con trong nước hay là một số người có tuổi vẫn quen gọi là trúng gió, thì đó là một tiếng bình dân, không chúng ta tôn trọng nó vì nó là một tiếng bình dân, thành có nhiều mức độ khác nhau. Vậy về y khoa mà nói đó, thì trước nhất thì chúng ta vẫn quen rằng nói một vấn đề gì thì chúng ta định nghĩa nó, thì định nghĩa tai biến mạch máu não về y khoa mà nói thì nó là một cái đột ngột mất khả năng hoạt động của một phần của não bộ, mà cụ thể cái phần rõ là phần vận động, mà cái điều đó cũng điều hay xảy ra, nghĩa là chúng ta có thể thấy một người bỗng nhiên cái chữ đột quỵ nó gợi ý là bỗng nhiên té sụp xuống, buổi sáng ngủ dậy bước xuống giường té sụp xuống và bất tỉnh, thì đó là một cái việc kinh hoàng xảy ra cho mọi người trong gia đình. Có những mức độ khác nhau, như mức độ bác sĩ Liên đưa ra là nó có vẻ trung bình, có mức độ nó nhẹ hơn, mọi người chỉ bị có vẻ như là chỉ u ớ trong 5-3 phút, cái tay nó yếu đi không sử dụng được trong 5-3 phút rồi nó lại phục hồi, nhưng đó cũng có thể là một cơn thoáng thiếu máu não, cũng có thể là một cái thiếu tai biến mạch máu não thật sự. Vậy tai biến mạch máu não là một cái, nó đúng như chữ của nó nói, nó là một cái đột mất khả năng, mất chức năng hoạt động của một phần của não bộ, cụ thể là cái phần vận động. Tại sao lại như vậy? Nó xảy ra là do ba nguyên nhân của nó là do hoặc là cái mạch máu nuôi dưỡng não, chủ yếu là cái mạch máu nuôi dưỡng não bị bất thường. Nó có thể bất thường do nó bị tắc nghẽn, hoặc là do nó vỡ, nó chảy máu, hoặc là do một tình trạng khác nữa là chảy máu chung quanh màng dưới màng não. Thế thương tác có thể là cái mạch máu nó bị hẹp lại, hay là do một cục máu đông từ nơi khác bắn đến, thí dụ là tim bắn lên trên, nó theo dòng máu não nó lên làm tắc mạch máu não, do đó làm cho cái phần não mà cái mạch máu nó nuôi dưỡng thiếu, không được cung cấp máu, và do đó không được cung cấp dưỡng khí oxygen và chất nuôi dưỡng, nó sẽ bị hư đi. Vậy dù là ba cái nguyên nhân có thể khác nhau, nhưng chung cái kết quả chung cuộc của nó vẫn là không có đủ máu để nuôi dưỡng cái phần não liên hệ, do đó cái não nó bị hư đi, và não của chúng ta chỉ cần 4 phút không có được tiếp máu là sẽ chết, sẽ hư đi, sẽ hỏng đi, và do đó thì cái phần mà phụ não đó phụ trách sẽ mất đi, do đó thì ta bị liệt. Đó là sơ bộ về định nghĩa tai biến mạch não, nguyên nhân tai biến mạch máu não, mạch máu cái tình trạng nó xảy ra như thế nào, làm sao chúng ta biết là tai biến mạch máu não.
Bây giờ tôi chỉ xin và xin anh Đích cũng là cho thính giả mình nghe một chút về cái tương quan giữa một người trong gia đình bị tai biến mạch máu não và ảnh hưởng của người đó đối với những thành phần trong gia đình, và liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp. Bởi vì chúng ta vẫn có cái thắc mắc rằng là bây giờ trong gia đình mẹ tôi bị tai biến, vậy thì cái cơ may mà tôi sẽ bị tai biến nó có cao hơn không? Như vậy thế nào?
Dạ, thật ra là đó là cái nguy cơ tai biến mạch não, đó là phần thứ hai của câu hỏi mà bác sĩ Liên nêu ra. Cái phần thứ nhất là khi nó xảy ra thì cái ảnh hưởng đó đối với gia đình thế nào? Tôi hình dung là nếu điều đó xảy ra cho bất cứ mọi người chúng ta thì mọi người đều sẽ rất là hoảng hốt, sẽ cuống quýt và nhiều khi không biết làm thế nào. Chúng ta nhiều khi do đó trong thực tế thì chúng tôi cũng thấy là bà con hành động một cách tự phát, đó là thực tế của Việt Nam. Người ta sẽ giật tóc mai, sẽ lay người bệnh, sẽ dặn tranh. Những điều đó là điều làm rất là tai hại, không có lợi gì cả. Có người thì tai biến não đắp gừng vào chân, tôi thấy rất là vô lý. Tuy nhiên đó là một cái quan niệm của dân gian nó làm như vậy. Chúng tôi khuyên là chúng ta đừng có làm như vậy. Tai biến mạch máu não là một cái tai nạn mà xảy ra trong não bộ, mà như chúng ta vừa mới nói, óc của chúng ta cần 4 phút không cứu được nó sẽ hư mất. Nên thời gian là cái yếu tố quan trọng nhất. Chúng ta đừng làm những cái động tác mà tự phát, không có suy nghĩ, mà nên làm cái động tác là cấp cứu. Đối với những người dù nặng hay nhẹ đều phải đi cấp cứu ngay. Và ở Mỹ thì phải gọi 911 để đi cấp cứu. Ở Việt Nam thì có thể là khác, nhưng mà bằng mọi phương tiện, bằng mọi cách phải đi cấp cứu càng sớm càng tốt. Tôi thường hay nói là nó là cuộc chạy đua với tử thần. nếu mà đến bệnh viện trên lý thuyết đối với ở những nước phát triển, chúng ta có 3 giờ để có thể cứu vãn được cái phần não bị hư hay là sẽ bị hư. Nên thời gian là yếu tố quan trọng nhất, có việc phải làm ngay, chúng ta đừng làm những cái động tác khác chỉ có hại thôi. Còn trả lời cái câu phần tiếp của bác sĩ Liên nói là gia đình phải thấy sao, ảnh hưởng đối với gia đình như thế nào. Đó là có thể nói đến cái yếu tố nguy cơ gây ra tai biến mạch máu não. Thì thường thường tuổi là một yếu tố. Những người có cao huyết áp, có cao mỡ, có tiểu đường, có hút thuốc lá thì dễ bị cao huyết áp hơn người khác. Người thường cũng có thể bị cao huyết áp, cũng có thể bị tai biến mạch máu não, nhưng cái khả năng thì ít hơn nhiều. Thì đó là vấn đề cái yếu tố nguy cơ của tai biến mạch máu não. Không biết bác sĩ Liên có gợi ý gì thêm?
Dạ, thưa, khi mà một người bệnh thấy rằng có triệu chứng hay là gia đình nhìn thấy có triệu chứng bị tai biến mạch máu não, thì cái việc đầu tiên như bác sĩ Đích vừa khuyên là 911 và đi nhà thương ngay tức khắc. Thế thì cái việc mà làm ở nhà thương đó, khi người ta gặp thì người ta làm cái động tác gì làm đầu tiên cho người đó để mà giải quyết cái chuyện chữa trị như bác sĩ Đích vừa mới nêu ra, vì nó có 3 cái nguyên do mà nó gây ra tai biến. Thì xin bác sĩ Đích cũng tóm lược rằng là cái công việc ở nhà thương người ta sẽ làm gì cho người bệnh.
Khi mà một người hôn mê đem đến bệnh viện và có cái dấu hiệu của tai biến mạch não thì bác sĩ cái đầu tiên là họ phải ổn định, phải hồi sức, phải giữ cho bệnh nhân đó sống được, nên là bảo đảm những cái chức năng về hô hấp, nên là thở được, tuần hoàn, vân vân. Thành ra đó là động tác đầu tiên mà bác sĩ cấp cứu phải đối phó đối với những người bị trong cái tình trạng nặng, nhất là trong tình trạng tai biến mạch não, vì người đó có thể trụy mạch, có thể là suy hô hấp, thở không được, vân vân, hoặc là cao huyết áp. Thì ra là bác sĩ đầu tiên là phải ổn định, sau đó ổn định cái sinh hiệu, sau đó thì sẽ có những cái thủ tục xét nghiệm để xác minh và đánh giá cái tình trạng của cái gây ra tai biến mạch máu não, nghĩa là cụ thể là biết người đó chảy máu não hay là bị thuyên tắc mạch não. Nếu phần lớn các trường hợp là do thuyên tắc mạch não, do mạch não máu não bị hẹp lại, hoặc là do một cục máu đông nó bắn lên trên đó, nó làm tắc cái mạch máu não. Trong trường hợp đó, trong điều kiện tốt và lý tưởng thì trong vòng 3 tiếng đồng hồ hay là 3 tiếng rưỡi hay là hơn một chút thì người ta có thể làm tan cái cục máu đông hoặc là dùng thuốc. Thông thường là dùng thuốc để làm tan cục máu đông, cũng có phương pháp là người ta có thể lấy cục máu đông bằng dụng cụ. Đó là nếu mà thời gian người bệnh đến sớm kịp, bác sĩ sẽ phải ổn định áp huyết, giữ áp huyết ở một mức độ vừa phải thích hợp để nó bảo đảm cho sự tuần hoàn não, và có những biện pháp để giúp thở nếu bệnh nhân đó có những vấn đề về hô hấp.
Dạ vâng. Thế thì cái việc đầu tiên mà chúng ta làm như bác sĩ Đích đề nghị đó là đừng có giựt tóc mai, đừng có lấy gừng mà sát vô chân. Trong khi mà quý vị gọi 911 đó thì có thể làm những chuyện này chuyện khác. Nếu mà người bệnh còn tỉnh, mời người bệnh uống một viên aspirin 325mg nếu mà có. Còn ít nhất là cái người đó phải được cái cơ quan cấp cứu họ tới tận nhà. Và trên đường đi đó thì người y tá và người chuyên viên cấp cứu đó sẽ lượng giá xem là 3 cái nguyên do bác sĩ Đích vừa mới nói, tức là bị chảy máu não hay là bị hẹp hay là bị tắc mạch máu. Cái trường hợp nhiều nhất đó là mạch máu nó bị hẹp lại, nó gọi là thrombosis đó. Thì cái người đó là có cái may mắn là khi tới nhà thương thì sẽ được truyền một cái dung dịch thuốc để cho nó tan cái phần hẹp của mạch máu đi, là để cứu cái người đó là tốt nhất. Nhưng mà phải phân định được rõ ràng là cái người này không phải là đang chảy máu trong não. Nếu mà chảy máu vì đứt mạch máu ở trong não mà cho cái dung dịch thuốc kia vô thì cái người đó sẽ chết sớm hơn và nguy hiểm nhiều hơn. Cho nên cái giai đoạn mà cái người nhân viên cấp cứu họ đến nhà để đón cái người bệnh đi, đưa vào trong phòng cấp cứu đó, là cái thời gian rất là quan trọng. Và tôi phải đoan chắc với quý vị rằng là ở tại nước Mỹ này thì tất cả những nhân viên mà phục vụ ở trên các xe hồng thập tự để đi đón người bệnh đó đó đều được huấn luyện một cách thuần thục về phương diện là cấp cứu và lượng giá như vậy. Vậy thì nhắc lại cái lời của bác sĩ đấy, nói đó là chúng ta đừng phí thì giờ và chúng ta phải cho người bệnh đến nhà thương ngay tức khắc để kịp cấp cứu. Bây giờ tôi xin chuyển sang một cái phần nữa là khi một người bị tai biến mạch máu não rồi đó thì thường thường là nó trải qua những giai đoạn cấp kỳ lúc bây giờ, rồi giai đoạn chuyển tiếp và giai đoạn phục hồi, và chúng ta cần làm những cái điều gì trong ba giai đoạn đó. Thì tôi xin thưa là cái giai đoạn đầu tiên như bác sĩ Định vừa trình bày đó là phải được cứu sống đã, là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là chúng ta phải chữa cái nguyên do mà nó gây ra cái tai biến này. Có thể là cao huyết áp, có thể là có những chứng bệnh mà làm cho tắc mạch máu, cũng có thể là bị cái chứng thrombo, tức là mạch máu nó thu hẹp lại, là cái thời gian để mà chữa trị. Khi mà chữa trị xong rồi thì phần lớn là cái thời kỳ phục hồi đó nó xảy ra trong vòng độ từ 48 cho đến 2 tuần lễ, 48 giờ cho đến 2 tuần lễ thì nó bắt đầu có phần phục hồi. Cái phục hồi đó là cái thời gian mà làm cho mình nhìn thấy có cái hy vọng là cái người bệnh sẽ trở lại được cái phần sinh hoạt của mình về sau này. Và tôi xin ngừng lại đây để truyền quý vị có một cái thắc mắc nào, có câu hỏi nào chúng ta cần phải làm cho nó sáng tỏ hơn, trước khi mà tôi xin bác sĩ Đích trình bày kế tiếp.
Vâng, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và nếu như thính giả có câu hỏi nào cho hai bác sĩ, thính giả có thể gửi email qua chương trình tại địa chỉ vietnamese@voanews.com. Cảm ơn những lời khuyên bổ ích của hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, xin cảm ơn.
Và xin hẹn gặp lại hai bác sĩ và quý thính giả trong chương trình này tuần sau. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau các cuộc họp mới đây với ngoại trưởng một số nước đối tác trong vùng, ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố cần có một lực lượng bảo vệ trong khu vực được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép thành lập để bảo vệ thường dân tại Juba, thủ đô Nam Sudan, và tạo điều kiện cho việc thực thi thỏa thuận hòa bình mà các bên giao chiến tại Nam Sudan đạt được vào năm ngoái. Hội đồng Bảo an chấp thuận một lực lượng bảo vệ thuộc Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, sau khi bạo động bùng phát ngay tại thủ đô và vùng phụ cận giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và cựu Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar. Trong lúc bạo động lên tới cao điểm từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 7 năm nay, các binh sĩ của cả đôi bên đều có những vi phạm khủng khiếp, bao gồm cưỡng hiếp, giết người và cố tình hủy hoại tài sản. Các lực lượng chính phủ cũng tấn công vào những địa điểm bảo vệ thường dân của Liên Hợp Quốc và một khu nhà của Liên Hợp Quốc. Kể từ năm 2013, khi xung đột khởi đầu tại Nam Sudan, nước này đã bị tàn phá nặng nề với hàng ngàn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ngoại trưởng Kerry cho biết, tất cả các bộ trưởng gặp nhau tại Nairobi nhất trí về nhu cầu triển khai lực lượng bảo vệ được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép gồm 4.000 binh sĩ. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh, lực lượng này không thách thức chủ quyền của Nam Sudan. Ông nói, lực lượng có một nhiệm vụ rất rõ rệt, bảo vệ để người dân được tiếp cận, tự do di chuyển và không bị tấn công hay phục kích từ bất kỳ một lực lượng nào. Ông nói thêm, hy vọng là lực lượng bảo vệ sẽ giúp Nam Sudan nhanh chóng vãn hồi ổn định, sẽ giúp cho nước này tiến nhanh đến quá trình hòa giải và với sự hiện diện của chính lực lượng này sẽ giúp dân chúng cảm thấy tự tin và an tâm về tương lai. Ngoại trưởng Kerry loan báo Hoa Kỳ là quốc gia cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất cho người dân Nam Sudan, sẽ tặng thêm 138 triệu đô la trong nỗ lực đó, nâng tổng số tiền viện trợ của Mỹ lên tới 1,7 tỷ đô la. Tuy nhiên, ông Kerry nói tiếp là nhu cầu to lớn nhất của Nam Sudan là tái tạo sinh lực cho một tiến trình chính trị, bao gồm tất cả mọi thành phần và thi hành các cải cách đã được đề ra trong thỏa thuận hòa bình. Ngoại trưởng Kerry kêu gọi người dân Nam Sudan tôn trọng đồng bào như là những người bình đẳng theo luật pháp và đòi hỏi giới lãnh đạo ngưng cuộc giao tranh dựa trên cơ sở sắc tộc này để điều hành đất nước một cách trách nhiệm và toàn diện.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Mỹ và Ấn Độ tán dương mối quan hệ chiến lược và kinh tế được siết chặt giữa hai nước, mà Ngoại trưởng Kerry hôm nay nói đến vào một thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết. Đối thoại chiến lược và thương mại Ấn-Mỹ lần thứ hai được tổ chức ở Ấn Độ. Đây là cuộc đối thoại mới nhất trong một loạt cuộc gặp gỡ và thỏa thuận quan trọng đã đưa New Delhi từ một quốc gia phi liên kết trở thành đối tác gần gũi của Washington trong bối cảnh chính phủ hai nước được quan ngại trước sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc hung hãn hơn. Ấn Độ trong mấy năm gần đây đã hủy bỏ nhiều rào cản thương mại. New Delhi và Washington đã đề ra mục tiêu là phát triển quan hệ thương mại lên gấp 5 lần để đạt 500 tỷ đô la hàng năm. Bắc Hàn có thể phát triển một tàu ngầm mới, tận dụng những tiến bộ về phi đạn đạn đạo mới đạt được và tăng cường khả năng quân sự để có thể thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân từ ngoài biển. Vụ phóng từ tàu ngầm thành công gần đây của Bình Nhưỡng đã phóng thử nghiệm một phi đạn đạn đạo bay được 500 km trước khi rơi xuống biển trong khu nhận dạng phòng không của Nhật Bản, đã làm dấy lên quan ngại rằng miền Bắc cũng đang ra sức chế tạo một tàu ngầm có thể bắn nhiều phi đạn đạn đạo. Tập đoàn công nghệ Apple đã được lệnh phải trả lại tiền thuế sau khi Ủy ban châu Âu EC tuyên bố việc Ireland dành cho công ty Apple những khoản ưu đãi hậu hĩnh về thuế là bất hợp pháp. Ireland đã ra dấu hiệu sẽ kháng án quyết định của Ủy ban châu Âu. Ủy ban châu Âu phán rằng, theo luật pháp của châu Âu, việc một công ty được hưởng những lợi ích về thuế không dành cho các công ty khác là bất hợp pháp và đòi Apple phải trả cho Ireland những tiền thuế đã được miễn trước đó. Phán quyết của các giới chức đặc trách cơ quan cạnh tranh của EU có thể buộc Apple phải trả tới 14,5 tỷ đô la tiền thuế có tính cách hồi tố. Nhờ thỏa thuận với Ireland, Apple chỉ phải trả hơn 11 triệu đô la tiền thuế công ty trong năm 2011, tương đương với thuế suất chưa đầy 1%. Trong những năm tiếp theo, lợi nhuận của Apple tiếp tục tăng, trong khi tiền thuế tiếp tục giảm. Đây là án phạt về thuế nặng nề nhất từ trước tới nay của EU. Một kẻ đánh bom tự sát đã lái xe đâm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô của Kyrgyzstan hôm nay trong một cuộc tấn công làm bị thương 3 người. Thủ tướng Kyrgyzstan nói vụ nổ ở Bishkek chỉ giết chết kẻ đánh bom. Một vụ xe gài bom xảy ra gần dinh tổng thống của Somalia hôm nay đã giết chết hơn 20 người. Chiếc xe bom lao vào tường của một khách sạn tên là SYL là một địa điểm hội họp, là nơi lui tới thường xuyên của các giới chức chính phủ Somalia. Trong số những người bị thương có Bộ trưởng Giao thông, Bộ trưởng Quốc phòng và một số nhà lập pháp Somalia. Tổng thống Pháp François Hollande chỉ trích hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria, nói rằng những sự can thiệp liên tiếp và mâu thuẫn nhau tại đây có thể đổ thêm dầu vào lửa làm leo thang xung đột ở Syria.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.